12. Lúc nguy cơ, hãy phát huy sự tĩnh lặng.
Trong tất cả mọi công việc làm đều có sự bất trắc. Ví dụ, khi tung một sản phẩm mới ra thị trường, khi bắt đầu một công việc mới, khi kê toa thuốc hay ngay cả trả lời điện thoại. Mỗi ngày, trong từng giây phút, chúng ta đối phó với những ẩn số trong công việc bằng cách chấp nhận sự rủi ro. Đôi lúc, tầm rủi ro nhỏ giống như khi nhận tấm ngân phiếu 100 đô la. Liệu tài khoản khách hàng có đủ để thanh toán hay ngân phiếu sẽ bị trả về? Đôi khi, mức độ rủi ro to lớn hơn như khi giải phẫu cấp cứu cho một đứa trẻ đang bị thương. Liệu chúng ta chẩn đoán thương tật có chính xác không? Chúng ta đã lấy ra hết tất cả ngoại vật hay còn thiếu sót gì không? Đường chỉ may có chặt không? Sự bất trắc đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa và chấp nhận rủi ro như là một trong những yêu cầu to tát trong công việc. Khi đối diện với sự khủng hoảng hoặc rủi ro trong công việc, chúng ta có xu hướng tránh né vào hai thái cực, hoặc hoang mang hoặc kiêu mạn. Đôi lúc chúng ta đánh giá thấp những rủi ro mà chúng ta đang đối mặt, không nhận ra được những nguy cơ trước mắt. Ví dụ, có thể chúng ta chịu trách nhiệm đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của người khác vào các cổ phiếu và chứng khoán, hoặc có thể chúng ta là một vị giám đốc chịu trách nhiệm điều hành phát triển tài sản cho một đại công ty. Những quyết định của chúng ta trong vai trò đó tác động đến cuộc sống của hàng ngàn người. Nếu coi nhẹ những trách nhiệm như vậy, thì đó là một sự kiêu mạn cao độ. Việc đầu tư quá lố tiền của người khác vào các trương mục có nhiều rủi ro, hoặc với tư cách một giám đốc điều hành áp dụng các quy luật kế toán theo chính sách bên miệng hố chiến tranh để củng cố các lợi nhuận ngắn hạn là quá điên rồ liều lĩnh. Việc quá tự tin như vậy khiến ta phán đoán sai tình huống một cách nghiêm trọng, đánh giá thấp những điều không lường được và những rủi ro. Trái lại, chúng ta cũng có thể đánh giá quá cao những rủi ro, phóng đại tầm quan trọng của chúng. Có thể nhân viên ngân hàng đó quá dè dặt trong việc đầu tư tiền của khách hàng nên chẳng có mấy lợi nhuận. Có nhiều cơ hội để cân nhắc, các mảng thị trường có thành tích cao, nhiều quỹ đầu tư đủ loại để ngăn ngừa rủi ro một cách thận trọng, nhưng ông ta do dự. Biết đâu ngày mai thị trường sẽ đổi hướng. Để tôi xem lại bản cân đối kế toán lần nữa. Có thể tuần tới, tôi sẽ chạy thử phần mềm dự đoán may rủi thế nào cho các dự tính đầu tư này, để xem chúng có thể thực hiện được không. Hoặc vị giám đốc điều hành của chúng ta có thể chưa sẵn sàng để cạnh tranh mạnh mẽ khi đối diện với những áp lực thị trường. Có thể bà ta do dự trong việc đầu tư phát triển sản phẩm hoặc kỹ thuật mới để bắt kịp đà thay đổi. Thay vào đó bà mướn một công ty tư vấn để nghiên cứu vấn đề rồi mới đưa ra kiến nghị. Bà sắp đặt một cuộc họp trong vòng 3 tuần để lắng nghe các ý tưởng mới và các kiến nghị. Khi chúng ta đánh giá quá cao các rủi ro, phóng đại chúng quá cỡ, sợ hãi về kết quả có thể xảy ra, thì chúng ta dường như bị đóng băng và trở nên thiếu quyết đoán. Sự do dự hay thiếu tự tin như vậy thì quá nặng nề trì kéo, khiến ta đánh giá quá cao những bất trắc rủi ro. Để tránh sự cực đoan của kiêu mạn và do dự này, chúng ta trước tiên phải biết rõ ràng về những gì chúng ta đang đối mặt. Khi chấp nhận rủi ro, chúng ta cảm thấy mình có một loạt cảm xúc mạnh mẽ. Chúng ta cảm thấy bị hấp dẫn, kích động hoặc sợ hãi, hoang mang. Chấp nhận sự rủi ro càng lớn thì cảm giác bị thử thách và phức tạp càng tăng lên. Tuy vậy, chúng ta không nên xem những cảm xúc mạnh mẽ này là những vấn đề hoặc điều khiến ta phân tâm. Đúng ra, Chúng là bản năng tự nhiên, sự thông minh bẩm sinh của chúng ta, có thể giúp ta đối phó với sự không chắc chắn nếu chúng ta biết làm thế nào để lắng nghe chúng. Nếu chúng ta cố phớt lờ, xem chúng như những chướng ngại khiến ta phân tâm hoặc lo lắng không cần thiết, thì có lẽ là chúng ta đã quá tự tin mà đánh giá thấp những rủi ro. Ngược lại, nếu chúng ta chú tâm quá nhiều vào các cảm xúc của mình, không ngừng trăn trở với những gì có thể xảy ra, ta sẽ sinh ra do dự, thiếu tự tin và có thể đánh giá quá cao những rủi ro. Việc biết lắng nghe cảm xúc của mình một cách đúng đắn vào những lúc khủng hoảng hoặc bất trắc để tìm hiểu tại sao chúng đòi hỏi sự quan tâm của ta, đòi hỏi tâm thăng bằng, thư thái. Để có được sự điềm tĩnh trong những giây phút căng thẳng, chúng ta có thể áp dụng sự nỗ lực chánh niệm để buông bỏ, đột ngột chuyển sự chú ý từ các vọng tưởng đến ngay môi trường vật lý xung quanh. Bỗng nhiên trở thành có chánh niệm như thế, chúng ta khám phá ra một sự tĩnh lặng bản năng, một không gian cảm xúc của cái chưa biết, giống như cánh cửa vào một căn phòng xa lạ hoặc từ trên tầm cao phóng xuống nước. Khi ta chánh niệm trong giây phút ngay trước mắt, cơn lũ cảm xúc hỗn loạn sẽ không đòi hỏi sự chú tâm của ta như những tiếng nói ồn ào náo loạn của đám đông. Thay vào đó, chúng tập trung và ổn định trong một cảm xúc vật lý không rõ ràng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Sự nhột nhạt nơi bụng, một cảm giác mềm mại mơ hồ nơi tim, hoặc sự mở rộng nơi thanh quản. Trái lại, các giác quan của ta trở nên sống động khác thường. Tiếng chuông điện thoại nghe thật rõ ràng, chính xác. Sự ẩm ướt hoặc mát mẻ của không khí không còn là nền ở phía sau nữa, mà được trải nghiệm một cách đầy đủ. Chiếc cặp da quen thuộc cũ mòn bỗng trở nên sắc nét đến từng chi tiết. Chúng ta khám phá ra rằng các cảm xúc thực sự ra là những phản ứng tự nhiên của thân, bản năng sẵn có và đầy thông tin và sự cảnh giác cho chúng ta sự chính xác và tự tin cần thiết để hành động. Khi chuyển sự chú tâm của chúng ta đến cảnh quan vật lý trong lúc khủng hoảng hoặc bất trắc, ta sẽ nhận rằng các cảm giác kiềm chế quen thuộc đã biến mất. Đồng thời, nghịch lý thay, chúng ta cảnh giác và tự động ứng phó với các tình huống với sự bình tĩnh điềm đạm một cách đáng ngạc nhiên. Không gian đó có thể không thoải mái vì không có những tấm biển chỉ dẫn signpost của các cảm xúc quen thuộc hoặc những lời giải đáp đáng tin cậy, và bản năng tìm kiếm sự an toàn. Sự kết thúc có thể trở nên khá mạnh mẽ. Tuy vậy, sự thực hành chánh niệm luyện tập cho chúng ta biết tạm dừng và nghỉ ngơi trong sự tĩnh lặng của điều không quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta chẳng có gì để bám víu. Chúng ta chỉ theo bản năng, cảnh giác, bản lĩnh và ứng phó theo tình huống. Khi vượt qua được ham muốn giải trừ các cảm xúc của ta và làm quen với sự tĩnh lặng này, chúng ta cuối cùng khám phá ra điều cơ bản để đưa ra các quyết định cứng rắn và mạo hiểm. Từ không gian rộng mở này, chúng ta có thể ghi nhận những âu lo và các cảm xúc mạnh mẽ của ta trong trạng thái cân bằng, để chúng giữ vai trò cảnh giác ta về những gì có thể xảy ra. Sự nhột nhạt nơi bụng có thể nhắc nhở ta gọi cho một khách hàng quan trọng trước khi quyết định một phương án đầu tư hệ trọng. Dường như tự nhiên chúng ta biết làm thế nào để tài trợ một dự án thầu đầy cạnh tranh. Chúng ta trải nghiệm một cảm xúc nhẹ nhõm, một sự tĩnh lặng nơi thân, và chúng ta gọi điện hoàn tất việc giao dịch. Hoặc một sự lo lắng không nguôi khiến chúng ta kiểm tra lần chót trước khi khâu lại vết thương nơi chân của bệnh nhân, và thật không sai, ta tìm thấy một mảnh thủy tinh nhỏ còn sót lại. Qua thời gian, chúng ta khám phá ra rằng các cảm xúc và cảm giác nơi thân thực ra không làm chúng ta phân tâm, mà chính chúng giúp ta quyết định, khiến ta đánh giá lại trực giác của ta một cách có chủ tâm và trân trọng. Chúng ta tập lắng nghe, xuyên qua sự tĩnh lặng của cảm xúc, môi trường làm việc, các đối thủ cạnh tranh và các đồng nghiệp của ta. Khi tập giữ được bình tĩnh trong môi trường không quen thuộc, ta khám phá ra rằng ta đang biểu lộ chính sự tự tin mà bấy lâu nay ta luôn tìm kiếm. Sự tự tin được dẫn dắt bởi bản năng và trí tuệ, hoàn toàn thoát khỏi sự bất an của trạng thái do dự hay sự kiêu căng mù quáng. Phát triển khả năng lắng nghe cảm xúc của thân tâm trong lúc bất trắc, căng thẳng, đòi hỏi chúng ta tập luyện thấu đáo các quy luật chánh niệm. Ngoài việc tọa thiền, phương cách hiệu quả nhất mà tôi sử dụng để lắng nghe một cách sâu sắc trí tuệ của thân vật lý được gọi là sự tập trung, focusing, được tiến sĩ Eugen Genlin phát triển tại Đại học Chicago. Tiến sĩ Gen và đồng nghiệp, tiến sĩ Flavia Simbalista, nhà kinh tế từ Đại học Tự do Berlin, đã bỏ rất nhiều thời gian đào tạo huấn luyện tôi trong việc lắng nghe ngôn ngữ của thân, vì ngôn ngữ đó hướng dẫn, thúc đẩy ta tiến đến các quyết định. Tôi tha thiết đề nghị các bạn nên học phương pháp tập trung này vì nó là một dụng cụ sắc bén giúp ta có những quyết định tài chính khôn ngoan, giải tỏa sức sáng tạo bị dồn nén, giải quyết các xung đột, chỉ lắng nghe sâu sắc những gì thân muốn nhắn gửi đến ta. Chú thích: muốn biết thêm thông tin về phương cách này, hãy vào trang web www.awakeatwork.net. Hết chú thích. Phương châm: lúc nguy cơ, hãy phát huy sự tĩnh lặng, không hứa hẹn một phép thần để giúp chúng ta có những quyết định quan trọng và chấp nhận rủi ro trong những tình huống khó khăn. Chúng ta cần phải thông suốt và thực tế. Chúng ta cần vượt qua khó khăn và sai lầm. Nhiều lúc chúng ta cần có can đảm về quyết định của mình và có thể phải chấp nhận những rủi ro khiến cuộc sống của ta và người trở nên phức tạp hơn. Nhưng trên hết, chúng ta cần tin tưởng vào bản tính tự tin của mình để giữ được sự tĩnh lặng trong môi trường không quen thuộc mà vẫn lắng nghe một cách sâu sắc và chính xác.
13. Trau dồi tâm lý bồn rửa chén.
Tất cả chúng ta đều đã thấy những nhà bếp không sạch sẽ. Có thể ở trường đại học, chúng ta hơi cẩu thả hoặc các bạn chung phòng làm lơ với những việc như thế, nên bếp của chúng ta trở nên là một nơi dơ bẩn và bề bộn. Hoặc có lần chúng ta dừng lại ở một quán ăn bên đường và bắt gặp người đầu bếp hắt hơi trên những miếng thịt đang được nướng. Phải nấn ná ở những nơi như thế có thể khiến chúng ta cảm thấy muốn bệnh và bất ổn. Nhưng chúng ta cảm thấy khó chịu bởi mùi thức ăn ôi chua, nền nhà nhơ nhớp, thùng rác đầy ắp và thức ăn bỏ ngoài tủ lạnh. Chúng ta cảm thấy muốn trốn chạy khỏi những điều sai trái trầm trọng như thế. Khi lau dọn một căn nhà bếp như thế, điều đầu tiên chúng ta phải làm là kiểm soát xem bồn rửa chén có được chuẩn bị cho việc này không. Chúng ta cần chắc chắn rằng mình có đủ xà phòng, miếng rửa chén và miếng chùi nhôm. Chúng ta sẽ chà xát bồn rửa chén và có thể dùng một ít thuốc tẩy để loại trừ vi khuẩn và ô nhiễm. Trong khi làm việc, chúng ta trở nên quen thuộc với bồn rửa chén. Chúng ta biết dòi vặn nước hơi lỏng, kệ đựng xà phòng ở đâu, ống cống cũ thế nào, có được một bồn rửa chén sạch thì rác rưởi, trạng thái bừa bộn trong bếp dường như bất ngờ trở nên dễ giải quyết hơn. Bất chấp mùi ôi chua và sàn nhà vẫn nhơ nhớp, chúng ta bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Biết chùi dọn bồn rửa chén là chúng ta biết đối xử với thế giới quanh ta tốt hơn. Chúng ta có thể chú tâm đến các chi tiết và chuẩn bị một bữa ăn. Khi nhà bếp hoàn toàn sạch sẽ, chúng ta có thể tạo ra một nơi tinh khiết cho mọi người ngồi ăn chuyện trò và sau đó dọn dẹp. Khi rửa rau củ, chùi thớt, cọ dĩa và rửa từng cái nĩa muỗng dao với nước nóng, chúng ta cảm thấy dễ chịu, hài lòng với cái cảm giác mình đã làm mọi thứ tới nơi tới chốn một cách tốt đẹp. Tâm lý bồn rửa chén này có thể là một phương cách để thể hiện trong thế giới này một cách hoàn hảo. Trau dồi tâm lý bồn rửa chén khích lệ chúng ta trong khi tìm kế sinh nhai, xem tâm giống như một bồn rửa chén. Thay vì giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng tất cả mọi thứ trừ bồn rửa chén, chúng ta nên bắt đầu với tâm lý bồn rửa chén tươi mát, ngăn nắp và đầy đủ. Đầu tiên, chúng ta phát triển cách tiếp cận chính xác và rốt ráo với những điều cơ bản. Bàn làm việc của chúng ta sắp xếp có ngăn nắp không? Chúng ta có dễ dàng tìm thấy các vật liệu, dụng cụ, hồ sơ một cách chính xác không? Chúng ta có thực hiện những điều mình nói không? Chúng ta có chú ý đến quần áo, hành vi của mình không? Và chúng ta có nói rõ ràng chánh niệm không? Tất cả mọi thứ đều được đặt đúng chỗ không? Chúng ta có sạch sẽ, rõ ràng và chính xác trong thế giới hỗn độn, phức tạp của nơi làm việc không? Khi trau dồi sự chính xác như vậy, chúng ta cảm thấy thiện lành, thoát khỏi sự nghi ngờ phức tạp trong liên hệ đối với đồng nghiệp ở cơ quan. Chúng ta bắt đầu cảm thấy rất hài lòng khi hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Vì chúng ta cố gắng làm việc một cách chu đáo, gọn gàng, đồng nghiệp tìm đến ta không chỉ vì chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho họ, mà vì chúng ta biểu lộ sự hoàn hảo một cách tự nhiên. Chúng ta không ngán ngại những cái nồi, cái chảo hay tủ lạnh công việc nhớp nhúa. Đồng nghiệp đánh giá sự tự tin của ta là đáng tín nhiệm và đầy nhiệt tình. Tâm lý bồn rửa chén tự nhiên sẽ khiến ta quan tâm đến thế giới và tìm được niềm vui trong việc hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Không phải vì chúng ta muốn nhận lãnh trách nhiệm của người khác và cố gắng giải quyết tất cả mọi vấn đề của thế giới, nhưng bởi vì chúng ta mong muốn làm sạch thế giới chứ không muốn để lại sự bừa bộn cho người khác. Những suy nghĩ đó không phải là viển vông, chúng có tính cách bản năng, cá nhân, giống như khi ta muốn giữ bản thân mình sạch sẽ, khỏe mạnh. Thầy của tôi, Rinpoche Chögyam Trungpa, đánh giá cao tâm lý bồn rửa chén. Ngài khuyến khích chúng tôi tìm kiếm tâm giác ngộ trong khi giải quyết những vấn đề rắc rối, quen thuộc trong cuộc sống. Những thăng trầm trong cuộc sống, như ông châm biếm gọi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, đòi hỏi chúng ta phải thấu triệt, tỉnh thức và tươi mát, thể hiện sự cao quý và chân thành tự nhiên của chúng ta. Tâm điểm của việc trau dồi tâm lý bồn rửa chén là sự tôn trọng sâu sắc đối với cái thế giới đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta. Công việc làm của ta và thế giới là nhà của ta và của nhiều người khác nữa. Sống đúng đắn, thấu triệt và tươi mát không phải là vấn đề, đó chỉ là việc tự nhiên phải làm mà thôi. 14. Hãy tử tế với bản thân. Trong công việc, chúng ta khá nghiêm khắc với bản thân. người ta mong đợi ở chúng ta rất nhiều thứ. Và để đạt được thành quả như mong đợi, ta phải chịu nhiều áp lực từ công việc. Chúng ta muốn được nhìn nhận là người có năng lực và khả năng, và rồi chúng ta phải sống đúng với nguyện vọng của chính mình. Thời gian biểu, chật kín, những thử thách phức tạp, những quyết định mạo hiểm và nhiều thứ nữa làm cho chúng ta làm việc với một tốc độ quá nhanh. Phương châm hãy tử tế với bản thân khuyên chúng ta phải nhẹ nhàng một chút, phải chậm lại và đối xử với bản thân một cách đàng hoàng tử tế. Cơ bản, việc tử tế với bản thân rất đơn giản, như uống một tách trà. Chúng ta có thể thực hiện phương châm đó một cách thật cụ thể. Dừng tay làm việc, thưởng thức một tách trà, ngửi nếm mùi hương, có thể nhâm nhi với một cái bánh ngọt hoặc một miếng bánh lạc với phô mai. Chúng ta dừng lại, dành cho bản thân một khoảnh khắc thư giãn để có thể tận hưởng thế giới quanh ta mà không phải bận tâm đến công việc, dù chỉ là một tách trà hay bách bộ trong công viên hay đôi giây phút bên bình nước mát. Việc tử tế với bản thân sơ đẳng nhất cũng tạo cho ta cơ hội để rời khỏi nhịp độ làm việc và tận hưởng những niềm vui đơn giản khi chúng ta còn sống trên đời. Tử tế với bản thân cũng khích lệ chúng ta xem công việc làm như là con đường tâm linh hơn là tấm thẻ ghi điểm. Chúng ta sẽ đạt được những thành quả to tát ở nơi làm việc. Quan trọng không kém là chúng ta cũng sẽ sai phạm một số lỗi nhỏ có thể sửa chữa và một số lỗi khác nghiêm trọng khó xử lý. Thừa nhận, ghi nhớ các lỗi lầm và sai trái của ta ở nơi làm việc là một phần của cuộc chơi, nhưng không nên quá quan tâm đến việc ghi điểm tốt xấu. Khi công việc làm trở thành con đường tâm linh của chúng ta, thì ta thừa nhận rằng công việc làm là một bãi chiến trường, rằng chúng ta sẽ sai phạm và những lỗi lầm đó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình học hỏi của chúng ta. Tử tế với bản thân có nghĩa là chúng ta không cần phải tự hành hạ bản thân vì sai sót trong việc đánh giá, sai lầm chính trị hoặc sơ sót trong công việc. Chúng ta đang trên con đường huân tập tỉnh thức trong công việc như thế nào, và các lầm lỗi của chúng ta là những bài học quan trọng. Thay vì nghiêm khắc với bản thân vì lầm lỗi, sự tử tế với bản thân giúp chúng ta có cái nhìn mới, tiếp thu bài học và tiếp tục tiến bước, làm thoáng mát thế giới trên từng bước ta đi. Khi nghiêm khắc với bản thân, chúng ta không tránh khỏi nghiêm khắc với người khác. Việc tử tế với bản thân đem lại sự thông thoáng cho tất cả mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bằng hữu và gia đình. Cuối cùng, tử tế với bản thân giúp chúng ta thư giãn. Không phải là ngồi phè phỡn, hút thuốc, uống rượu, dù điều này cũng có thể làm được vào đúng lúc và đúng chỗ. Thư giãn trong ý nghĩa là chúng ta có thể buông bỏ gánh nặng trong việc chấp chặt vào quan điểm của mình. Lúc bị áp lực, chúng ta có thể thấy bản thân trở nên bảo thủ cứng nhắc, có thể xem bản thân hơi quá quan trọng. Có thể chúng ta phải kiên định trong việc thay đổi thời hạn hoặc trong việc thay thế một thành viên trong dự án. Người đang nổi giận và đổ lỗi cho chúng ta gây ra bao vấn đề trước mắt. Phương châm hãy tử tế với bản thân khuyên chúng ta nên bỏ gánh nặng, duy trì quan điểm xuống. Chúng ta có thể thư giãn, lắng nghe và thích ứng, có mặt trong mọi hoàn cảnh dù nó dây dưa phiền toái. Tử tế với bản thân có nghĩa là bất cứ khi nào công việc và cuộc sống nói chung không xảy ra theo ý muốn, chúng ta có thể ngừng lại, bỏ những gánh nặng xuống, tự ban cho mình tách trà và tự nhủ rằng chúng ta không chỉ đang làm việc mà là đang tỉnh thức trong công việc.
Mười lăm, hãy cởi mở.
Khi tỉnh thức trong công việc, chúng ta giải quyết những vấn đề hàng ngày từ một tâm lý đơn giản nhưng hiệu quả. trạng thái tâm lý cởi mở. Không cần chuẩn bị, chúng ta luôn chánh niệm, sẵn sàng, chính xác trong hành vi, biết rõ các cảm xúc và phản ứng bản năng của chúng ta. Thân tâm và môi trường xung quanh đồng bộ hóa với nhau và công việc làm của chúng ta trở nên vừa là một nghệ thuật, vừa khoa học, liên tục và có kế hoạch, thư giãn và khắc nghiệt. Khi có thái độ cởi mở trong công việc làm, chúng ta cũng khám phá ra rằng môi trường làm việc của chúng ta không thể bị xem thường. Nơi chúng ta đang hiện diện không phải chỉ là phong cảnh thoáng qua, có thể dời đổi và dường như chỉ có tính cách không gian hai chiều. Bàn làm việc, dụng cụ, khách hàng và đồng sự, bàn ăn trưa và thang máy, tất cả đều chia sẻ và thể hiện sự thông minh sống động, đang xen với nhau trong từng giây phút và trong tất cả các phương hướng. Chúng ta khám phá ra rằng không chỉ chúng ta cởi mở, mà khung cảnh làm việc cũng cởi mở như thế, sống động, hấp dẫn và vui tươi một cách kỳ lạ. Nhận ra được sự cởi mở hỗ tương này là điều có thể xảy ra một cách tự nhiên, không đòi hỏi bất cứ kỹ thuật nào khác hơn, chỉ đơn giản là chính mình. Hãy nhìn một chiếc lá rơi xuống vệ đường hoặc làn hơi nhẹ nhàng tỏa lên từ tách cà phê nóng có thể lập tức phơi bày sự bao la của cuộc sống. Thỉnh thoảng, nhất là khi giai điệu và tốc độ công việc làm dường như chậm lại, chúng ta có thể cố tình nhắc nhở bản thân phải tỉnh thức để cởi mở và thừa nhận sự thông thoáng của không gian nơi làm việc. Vào bất cứ lúc nào trong ngày, chúng ta có thể cởi mở với bản thân bằng cách sử dụng 4 bước đơn giản mà tôi sẽ bàn đến dưới đây. 1. Chú ý, dừng lại và hít thở. 2. Thừa nhận sự cởi mở hổ tương. 3. Quay lại với công việc. 4. Duy trì sự cởi mở. Chú ý, dừng lại và hít thở. Trạng thái cởi mở bắt đầu bằng sự dừng tâm lại. Chúng ta có thể làm được như thế bằng cách chú tâm, chánh niệm vào bất cứ thứ gì. Ví dụ, chiếc giày sút dây, ông chủ vừa bước nhanh ra cửa, màn ảnh máy tính đang nhấp nháy, chó sủa, rồi bỗng nhiên ta nhận thấy rằng thế giới của chúng ta đang diễn ra một cách đơn giản và đầy năng lượng. Hãy ghi nhận rằng sự ngay tức thì khiến tâm ta ngừng bặt mọi nghĩ suy. Những khoảnh khắc đó là dấu hiệu cho chúng ta thư giãn nhiều hơn, chậm lại nhiều hơn. Một khi chúng ta dừng lại và ghi nhận giây phút tức thời, tự nhiên chúng ta bất động. Dường như có một sự mời gọi nhẹ nhàng để lưu luyến, một cảm giác yên tĩnh rằng không có gì để làm, không có nơi nào phải đến. Thường chúng ta lướt qua sự dừng lại này vì lo lắng hoặc do thói quen, vì mù quáng hoặc chỉ muốn nhanh. Chúng ta không nhận ra sự mời gọi chúng ta dừng lại, nên chúng ta nhanh chóng bị bước ra khỏi trạng thái tức thì này để lẩm bẩm một mình hay lại bị một công việc khác thu hút. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta chủ tâm ghi nhận giây phút lắng động bằng cách hít một hơi thở dài, chậm và sâu. Thừa nhận sự cởi mở hổ tương. Khi dừng lại hít một hơi thở, chúng ta chấp nhận lời mời gọi kéo dài, cảm giác yên tĩnh của việc chỉ có mặt ngay trong hiện tại. Kéo dài khoảnh khắc đó, dù chỉ trong tích tắc, có thể là giây phút rất riêng tư và cảm động. Sự tỉnh giác của ta vừa nhạy bén, vừa có sự ấm áp yên tĩnh rất riêng tư. Một sự tỉnh giác êm đềm. Dựa trên một quan niệm như thế, chúng ta thừa nhận một cách rõ ràng rằng ta không còn quay lưng lại với thế giới. Những lo toan bên trong, tốc độ công việc, những lo âu và cách chữa cháy không còn phủ trùm ta trong giây phút đó. Chúng ta chỉ biết cởi mở Và bất ngờ thay, thế giới này cũng thông thoáng theo. Nó thông thoáng đến mức không còn như chúng ta từng nghĩ tưởng, đến mức mà kinh nghiệm vượt xa hơn người quan sát và người bị quan sát, chúng ta và nó, trước và sau. Trong khoảnh khắc, chúng ta có thể thoáng thấy cái bao la của sự tỉnh thức, và rồi chúng ta nhẹ nhàng ghi nhận sự cởi mở này, như thể bên trong ta, ta đang lặng lẽ chắp tay và cúi đầu chào với sự tôn kính. Ngay khoảnh khắc đó, chúng ta còn có thể rất may mắn khi nhận ra sự cởi mở đó như một người bạn cũ lâu năm. Quay lại với công việc. Sau khi thừa nhận sự cởi mở hổ tương này, chúng ta hướng sự chú tâm vào công việc làm trước mắt. Đúng như ta nói, quay lại làm việc. Chúng ta làm điều này không phải để phủi bỏ hoặc làm ngơ với sự cởi mở, mà là tránh đóng khung nó. Khi kéo dài việc ghi nhận sự cởi mở quá lâu, chúng ta có thể phạm sai lầm trong việc củng cố kinh nghiệm của chúng ta, biến cởi mở thành đối tượng của sự hiếu kỳ hơn điều nó thực sự là. Ngay giây phút này, hoàn toàn giải thoát khỏi bất cứ thời hạn hay bất cứ sự lo lắng nào. Khi quay lại với công việc, chúng ta buông bỏ bất cứ sự bám víu nào vào sự trải nghiệm cởi mở và để bản thân tự do giải quyết công việc tùy theo các tình huống. Đôi khi chúng ta có thể duy trì sự cởi mở sau khi quay lại với công việc. Thân tâm và hành của ta vẫn ăn khớp với nhau và chúng ta giải quyết công việc với sự tỉnh thức cao độ mà không có bất cứ sự ngại ngùng do dự nào. Đôi khi chúng ta cũng có thể bị tốc độ công việc và sự phấn khích làm chúng ta lo ra. Suy tư về những lời bình luận cũ vội vã lướt qua giây phút hiện tại, làm ta quên đi sự cởi mở. Cách nào cũng tốt, chúng ta chỉ cần quay lại với công việc. Duy trì sự cởi mở. Duy trì sự cởi mở không phải là để đạt được cái gì đó, để cố gắng có mặt trong giây phút hiện tại càng lúc càng lâu. Đúng hơn, duy trì sự cởi mở là cảm kích rằng sự cởi mở xuất hiện dù chúng ta có nhận thấy nó hay không. Với thời gian, chúng ta hiểu thêm rằng sự cởi mở không phải là một lựa chọn mà ta có thể tắt hay mở giống công tắc đèn, mà nó là trạng thái của sự sống. Chúng ta có thể sao lãng, quên, chìm đắm trong cơn giận dữ hay lo lắng, hoặc đơn giản chỉ là lơ đãng, không để ý đến giây phút hiện tại. Nhưng chúng ta không thể trốn thoát được giây phút ấy. Khi chân ta còn chạm đất và đầu ta vẫn còn quay bên phải bên trái, chúng ta không thể trốn tránh những thứ đó. Giây phút hiện tại vẫn rộng mở, dù chúng ta có quan tâm đến nó hay không. Như thế, chúng ta phải duy trì sự cởi mở, vì ta không có chọn lựa nào khác. Dĩ nhiên, điều này nghe có chút quá dễ thương, quá giống một công án. Quý vị hãy duy trì sự cởi mở kể cả khi quý vị là người không cởi mở. Sự cởi mở xảy ra kể cả khi quý vị chỉ biết thu mình. Làm người hoài nghi về những việc như vậy rất có lý. Chúng ta không bao giờ nên mua vật dụng mà không thử trước. Nếu chúng ta nghi ngờ một điều như thế này, rằng chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn việc duy trì sự cởi mở ngay cả khi chúng ta khép kín, chúng ta có thể làm một bài thử nghiệm đơn giản. Dừng bặt suy nghĩ, ghi nhận màu mực đen trên trang giấy trắng này. Hãy hít một hơi thở chậm và dài và chỉ ghi nhận bất cứ điều gì xảy ra sau đó.